thường con có nhớ đến Chúa đâu, chỉ khi gian nan hay u sầu con tìm gặp Ngài mong vui an, con tìm gặp Ngài để than phan. Nhưng lúc bình thường con có nhớ đến Chúa đâu, chỉ khi bão tố con mới đến tìm Ngài. Chúa ơi xin dang rộng vòng tay, đừng chấp con phận người yếu đuối, đừng chấp con đến phút cuối mới tìm Ngài.
Qua gian nan thử thách con mới biết Chúa yêu thương con nhiều, lòng thương xót của Chúa thật lớn lao. Ngay khi con vội hứa Chúa yêu thương con mà đón con quay trở về,
vui an khi buồn chán hay khi gặp nỗi nghi nan.
Qua gian nan thử thách con mới biết tất cả là hồng ân,
Ngài cứ trao thanh giá để con biết vững tin cây trông.
Chúa yêu thương con mà Ngài đón con quay trở về,
cứu lấy con tội lỗi.
Chúa ơi xin Ngài thứ tha.
Radio các bài giảng lòng Chúa thương xót với chuyên mục Lời Chúa mỗi ngày.
Bình thường con có nhớ đến Chúa đâu, chỉ khi gian nan hay u sầu con tìm gặp Ngài mong vui an, con tìm gặp Ngài để than phan. Nhưng lúc bình thường con có nhớ đến Chúa đâu, chỉ khi bão tố con mới đến tìm Ngài. Chúa ơi xin dang rộng vòng tay,
đừng chấp con phận người yếu đuối, đừng chấp con đến phút cuối mới tìm Ngài. Qua gian nan thử thách con mới biết Chúa yêu thương con nhiều, lòng thương xót của Chúa thật lớn lao. Ngay khi con vội hứa Chúa yêu thương con mà đón con quay trở về,
buồn chán hay khi gặp nỗi nghi nan.
Qua gian nan thử thách con mới biết tất cả là hồng ân,
Ngài cứ trao thanh giá để con biết vững tin cây trông.
Chúa yêu thương con mà Ngài đón con quay trở về,
con tội lỗi
Chúa ơi xin Ngài thứ tha.
Qua gian nan thử thách con mới biết Chúa yêu thương con nhiều, lòng thương xót của Chúa thật lớn lao. Ngay khi con bội hứa Chúa yêu thương con mà đón con quay trở về, hay khi gặp nỗi nan.
Qua gian nan thử thách con mới biết tất cả là hồng ân,
Ngài cứ trao thanh giá để con biết vững tin cây trông.
Chúa yêu thương con mà Ngài đón con quay trở về, lấy con tội lỗi Chúa ơi xin Ngài thứ tha,
cứu lấy con. con tội lỗi, Chúa ơi, xin Ngài thứ tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả, chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, anh chị em nhìn trên tấm phông, chúng ta thấy dòng chữ là 40 ngày tĩnh tâm mùa chay 2020. Và chủ đề mà chúng ta sẽ tĩnh tâm suốt 40 ngày đó là bước đi trong thương xót. Mấy anh chị em tất cả chúng ta cùng lặp lại to lên. Chủ đề chúng ta sẽ tĩnh tâm suốt 40 ngày chay thánh năm 2020 đó là bước đi trong thương xót. Vì chúng tôi lấy chủ đề của Thường Hội đồng Giám mục Việt, Thường Hội đồng Giám mục Thế giới, đó là hướng tới một giáo hội hiệp hành, tham gia sứ vụ hiệp thông. Tham gia sứ vụ hiệp thông, hiệp hành, đồng hành, tức là phải bước đi. Mà bước đi như thế nào? Bước đi trong thương xót. Vì chúng ta là con cái của đấng giàu lòng thương xót. Ta là tông đồ của lòng Chúa thương xót. Ta là những người đi vào con đường thương xót. Con đường thương xót là phải bước đi trong thương xót. Đó là chủ đề mà chúng ta sẽ tĩnh tâm suốt 40 ngày chay thánh 2022 này. Mà khởi đầu ngày hôm nay, chúng ta nghe lời mời gọi của Đức Thánh Cha là ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt là tại Ukraine đang có chiến tranh, để cho mọi người, nhất là những người lãnh đạo các nước trên thế giới, phải có lòng thương xót. Vì không có lòng thương xót mà Đức Thánh Cha nói đến chuyện là chỉ vì lợi lộc của phe phái, chỉ vì lợi lộc của phe phái mà con người ta coi nhau là kẻ thù. Có người ta tạo đau khổ cho dân tộc, đảo lộn sự sống chung giữa các quốc gia và làm mất uy tín của công pháp quốc tế. Còn nếu bước đi trong thương xót, nếu có lòng thương xót, nỡ lòng nào mà ta đem đạn, đem pháo, đem mìn mà giết hại dân lành, rồi phá đi nhà cửa, bao nhiêu cơ sở. Nỡ lòng nào? Cho nên Đức Thánh Cha nói kêu gọi tất cả mọi người, dù là tín hữu hay không tín ngưỡng, không phải chỉ là người Công giáo, mà là những người tín hữu hay không tín ngưỡng. Vì Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng đối lại với sự điên rồ ma quái của bạo lực thì cần đáp trả với võ khí của Thiên Chúa bằng kinh nguyện và chay tịnh. Vì thế chúng ta dùng chính lời Đức Thánh Cha, phương pháp mà Đức Thánh Cha dạy chúng ta, đó là kinh nguyện và chay tịnh, để chống lại với sự điên rồ ma quái của bạo lực. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy cử hành ngày ăn chay cho hòa bình vào ngày hôm nay thứ tư lễ cho mùng 2 tháng 3 2022. Mà không phải chỉ có một ngày hôm nay mà thôi. Anh chị em, những con cái của lòng Chúa thương xót, những anh chị em trong các cộng đoàn lòng Chúa thương xót, những anh chị em đang đi vào con đường lòng Chúa thương xót thì hãy dùng suốt 40 ngày này để chúng ta cầu nguyện và chay tịnh. Xin nữ vương hòa bình gìn giữ thế giới khỏi sự điên rồ của chiến tranh. Vì Đức Thánh Cha nói, tôi muốn kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm chính trị hãy nghiêm túc xét mình trước mặt Chúa là Thiên Chúa của hòa bình chứ không phải của chiến tranh. Chúa của chúng ta là Chúa của hòa bình chứ không phải Chúa của chiến tranh. Là Thiên Chúa giàu lòng thương xót chứ không phải là một Thiên Chúa đầy bạo lực. Và là Cha của tất cả mọi người chứ không phải là của người nào. Mà Chúa muốn chúng ta là anh chị em với nhau chứ không phải là kẻ thù. Vì thế mà chúng ta tha thiết cầu nguyện trong suốt 40 ngày chay thánh này cho chính bản thân mình, cho mỗi người chúng ta và cho những người có trách nhiệm trong các quốc gia bước đi trong thương xót. Chỉ có bước đi trong thương xót, còn bước đi trong bạo lực, bước đi trong vũ khí, bước đi trong chiến tranh, bước đi trong lợi lộc của phe phái chỉ gây đau khổ cho người dân mà thôi, gây đau khổ cho những người khác mà thôi. Trong mỗi gia đình, trong mỗi cộng đoàn, anh chị em mình cùng nhau bước đi, hiệp hành, cùng nhau bước đi trong thương xót. Bước đi trong thương xót thì mới có thể hiệp thông được với nhau. Bước đi trong thương xót thì mới có thể tham gia vào những việc ích lợi chung. Và bước đi trong thương xót để thực hiện sứ vụ mà Chúa trao phó cho chúng ta. Đấy là loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Và Chúa đã nói rất rõ với thánh nữ Faustina mà chúng tôi đã ghi ở ngay ngoài bìa của cuốn sách Kinh nguyện lòng Chúa thương xót đang được gửi tặng đến cho anh chị em. Đấy là Nhật ký thánh nữ Faustina số 300. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Cho họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác để họ bước đi trong thương xót. Mỗi bước đi tôi đến đâu là tôi cũng thể hiện lòng thương xót, tình thương xót. Mỗi bước đi của tôi là mỗi bước đi trong thương xót. Dù ở đâu, dù lúc nào, dù gặp ai, dù trong hoàn cảnh nào, lúc nào cũng bước đi trong thương xót. Nhớ, dù ở đâu, dù làm bất cứ cái gì, dù trong hoàn cảnh nào, dù gặp gỡ bất cứ ai, nhất là ta nói về hiệp hành, đồng hành, thì phải bước đi trong thương xót. Thưa anh chị em, bước đi trong thương xót là trước tiên nghe lời của Chúa. Bước đi trong thương xót là hãy trở về với ta, trở về với Thiên Chúa. Muốn bước đi thì phải trở về. Bước đi mà không trở về với Thiên Chúa, bước lung tung. Đó, bây giờ người ta đang bước đi trong bạo lực, bước đi trong chiến tranh, bước đi trong ích kỷ, bước đi trong lợi lộc của phe phái. Bước đi trong đường lối chính trị, bước đi trong ma quái, bom đạn. Trước khi bước đi thì hãy trở về với Thiên Chúa. Hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van. Ăn chay, khóc lóc, thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Xé áo là bên ngoài. Mà lời Chúa trong bài Tin Mừng, Chúa nói đừng làm cái gì để tỏ ra bên ngoài cho người ta thấy. Tôi xé áo, anh thấy không? Anh thấy không? Thấy không? Tôi xé cái toạc, anh thấy không? Thấy. Thấy. Đừng làm để cho người ta thấy. Nhưng biết rằng tôi làm bất cứ cái gì thì có Thiên Chúa thấy. Dù sự kín trong lòng ta, người cũng thấy, cũng biết hết. Giáo lý bổn ngẫu ngày xưa tôi đọc. Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, ta không thấy người mà người có thấy ta không? Thưa, ta không thấy người mà người thấy ta. Người thấy rõ ràng, dù sự kín trong lòng ta, người cũng thấy, cũng biết hết. Vậy thì đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Tôi xé lòng anh thấy không? Không. Tôi cười anh biết tôi vui không? Chưa chắc. Trong héo ngoài tươi đó nha, không nhỏ đâu. Cười vui thì vui gượng kẻo mà. Tôi khóc, anh biết tôi buồn không? Hả? Bài hát gì đó, vui sao nước mắt lại trào đó. Mừng quá, vui quá, khóc. Có không? Thấy hai người lâu ngày không gặp, 10 năm không gặp, tưởng rằng đã cũ. Bỗng gặp nhau rồi, thay vì cười vui, nhưng mà ôm chầm lấy nhau. Anh, em. Họ khóc, nhưng mà họ vui. Cho nên, ta không thấy được cái gì bên trong. Đừng vội xét đoán. Không vội xét đoán. Trở về với Thiên Chúa. Trở về với lòng thương xót của Thiên Chúa rồi bước đi trong thương xót. Trở về để nói với Chúa rằng là như người con là kẻ tội lỗi, ăn chay khóc lóc, thống thiết than van, xé lòng mình ra. Cái lòng ích kỷ này, cái lòng tham lam này, cái lòng ham hố quyền lực này, cái lòng ham muốn danh vọng này, cái lòng mà lúc nào cũng thích chức tước địa vị này, cái tấm lòng mà không biết thương xót người khác, tấm lòng mà cũng không mở lòng ra để đón nhận lòng thương xót, thì hãy xé nó ra, xé toang nó ra. Đừng cứng lòng. Ước chi hôm nay nghe tiếng Chúa các ngươi đừng cứng lòng nữa, mà hãy xé toang cái lòng mình ra. Trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì người từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Đấy, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót là một Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Trở về với Thiên Chúa đó đi, thưa anh chị em. Có khi ta sợ, những đứa con nó không dám về vì sợ bố nó đánh, sợ mẹ nó la. Ngày xưa còn bé nhớ không ạ? Mẹ tôi nói ở nhà học bài, tôi đi chơi. Lúc mẹ tôi về tôi sợ tôi trốn gầm giường. Thay vì mọi lần mẹ về là chạy ra, ô mẹ đi về thế nào cũng có miếng bánh đa, hay là có được trái chuối hay cái gì đó. Sướng lắm. Tôi là mừng như là mừng mẹ về, gặp mẹ về, đi chợ về. Còn bây giờ tôi thấy nó chả mừng gì hết vì nó ăn tủ lạnh nó đầy. Cho nó cái kẹo, nó coi là kẹo Việt Nam, nó không ăn nữa. Kẹo sô-cô-la, sô-cô-la nước ngoài cơ. Bánh kẹo mà thường thường gì cho con nít nó không thèm, nó không thèm nữa. Nó đầy đủ quá. Ngày xưa chúng tôi, mẹ đi chợ về mừng lắm, được miếng bánh đa thôi, bẻ rớt xuống đất, chấm lấy tay chấm, nhớ không? Mấy cái mè đó nhớ không? Cái vụn đó, nhớ không? hay bánh mì cũng vậy, bé cái vụn bánh mì rớt, Chúa tôi quý lắm. Nhưng mà nếu mà mình phạm lỗi là trốn, thấy không ạ? Thì bây giờ ma quỷ nó cũng cám dỗ con người ta, Chúa là chỉ có công thẳng mà thôi. Nó nói với Faustina rằng là mày đừng có nói về lòng thương xót vô ích, vì Chúa không có xót với thương gì cả, chỉ có công bằng, công thẳng, trừng phạt mà thôi. Cho nên nhiều người ngày hôm nay, thưa cha con tội lỗi quá, tôi nói quay về đi chứ còn chờ cái gì nữa, cứ bảo mình tội lỗi. Nhưng mà con sợ lắm, con biết Chúa có tha cho con hay không. Nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, tại vì ta suy bụng ta ra bụng Chúa. Ta suy bụng ta ra bụng Chúa, bụng của mình lúc nào cũng ích kỷ, bụng của mình lúc nào cũng hẹp hòi, bụng của mình cũng nói là quá tam ba bận thôi à nha, có vớ vẩn, có lơ mơ à nha. Còn Chúa thì tha 77 lần 7, vô giới hạn. Chỉ cần ta thành tâm thống hối mà quay trở về là Thiên Chúa nghĩ lại và hối tiếc mà lại phúc lành ban cho anh em. Cho nên khi mà tôi đọc lại nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina, anh chị em coi lại, đọc lại cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót phần thứ hai, nói về lòng thương xót Chúa. Tại sao không ai nói cho chúng tôi biết thương xót, thương xót, thương xót? Không ai nói cho chúng tôi biết, cho nên chúng tôi không có quay về. Không ai nói cho chúng tôi biết về lòng thương xót Chúa như thế nào, cho nên chúng tôi sợ hãi. Không ai nói về lòng thương xót Chúa được ơn đức như thế nào, cho nên chúng tôi không biết mở lòng ra mà đón nhận. Cứ loanh quanh, loanh quanh. Cứ đi loanh quanh, loanh quanh. Có khi đi xa mà không bước đi trong thương xót. Rồi cũng không có quay trở về với Thiên Chúa đấng nhiều lòng thương xót. Mà có khi lại quay trở về, trời cha ơi, nó lại cờ bạc rồi, cha ơi, lại đi vào đường xưa lối cũ, nó lại đường xưa lối cũ có bóng trăng tanh đoan tan 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 tan. Ai, nó lại chơi game rồi cha ơi, nó lại cá độ bóng đá rồi. Phải quay về với Thiên Chúa chứ không phải quay về với đường xưa lối cũ, thưa anh chị em. Hãy rút tù và ra lệnh giữ chay, công bố mở hội long trọng, tụ họp dân lại, triệu tập cụ già, tụ họp đám thiếu nhi như trẻ thơ. Giữa tiền đình và tế đàn, hãy than khóc và nói rằng, lạy Đức Chúa xin rủ lòng thương xót dân Ngài. Ta vẫn hàng ngày xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Đây, lạy Đức Chúa xin rủ lòng thương xót dân Ngài. Đó, lời kinh mà lúc nào chúng ta cũng có, nhất là trong thánh lễ vừa bắt đầu phần sám hối đã, lạy Chúa xin thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Rồi trước khi rước lễ, lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Cho nên quay về với Chúa đi, quay về với Chúa để xin Chúa thương xót chúng con. Và Đức Chúa của chúng ta thì thế nào, thưa anh chị em? Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nói, nhân danh Đức Kitô tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nài xin, quỳ xuống hôn các người lãnh đạo các đất nước, nài xin họ hãy đối thoại trong hòa bình, đừng tàn sát, đừng giết hại dân lành nữa, đừng gây chiến tranh nữa. Nài xin. Và Phaolô nói tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Này xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Hôm nay bắt đầu khai mạc 40 ngày chay thánh 2022 với chủ đề bước đi trong thương xót. Tôi cũng nài xin anh em khẩn khoản tha thiết, nài xin anh em hãy quay về với lòng thương xót của Chúa để bước đi trong thương xót. Hãy làm hòa với Thiên Chúa. Thiên Chúa lúc nào cũng sẵn sàng chờ đón anh chị em, chờ đón mỗi một người chúng ta. Chỉ cần ta quay về, chỉ cần ta quay về rồi bước đi trong thương xót. Anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa thì đừng trở nên vô hiệu. Những con cái của lòng Chúa thương xót đã đón nhận biết bao ân phúc từ lòng thương xót của Chúa thì đừng trở nên vô hiệu. Có nghĩa là vô hiệu, tôi đón nhận ơn Chúa rồi, để yên trong tôi, chẳng sinh hoa trái gì cả. Còn tôi đón nhận ơn lòng thương xót của Chúa, ân huệ từ lòng thương xót của Chúa thì tôi bước đi trong thương xót, tôi thể hiện lòng thương xót với anh em của tôi. Tôi loan báo cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Tôi bước đi trong thương xót để tôi làm chứng cho mọi người về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chậm giận, nhân hậu, khoan dung. Nào, hãy mau, quay về. Về lẹ. Về với lòng thương xót của Chúa đi. Chúa nói rằng, ta đã nhận lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Đây là thời Thiên Chúa thi ân. 40 ngày che thánh này là thời mà Thiên Chúa thi ân. Mà Chúa nói rằng mỗi ngày 3 giờ chiều con hãy mở cái bình tín thác ra. Giờ của ân sủng, giờ của lòng thương xót, vinh thắng phép công bằng, giờ của ân phúc chan hòa. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Còn chần chờ gì nữa thưa anh chị em? Hay là cứ phải Covid nó đến rồi mới sợ? Hay là phải chiến tranh nổ bùng như là Ukraine thì anh em mới sợ, mới quay về? Hãy quay về đi. Nài xin anh em làm hòa với Thiên Chúa đi. Đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Đây là thời mà Thiên Chúa thi ân. Và khi mình quay về với Chúa rồi, có Chúa rồi, ta chẳng cần gì cái bên ngoài nữa. Lời Chúa ngày hôm nay trong bài tin mừng, làm bất cứ cái gì, hoặc ta làm vì người khác, để người khác thấy thì họ thưởng, hoặc ta làm vì Chúa, chỉ cần Thiên Chúa thấy và Thiên Chúa thưởng. Làm vì người khác thấy, người khác thưởng. Làm vì Thiên Chúa thấy và Thiên Chúa thưởng. Nào, chọn đi, làm vì Chúa hay vì người ta? Miệng mình thì nói vì Chúa, nhưng mà bên ngoài thì lúc nào cũng vì người ta. Tôi dâng cúng, tôi làm việc phúc đức, nhất là dâng cúng là phải được ghi tên trên bảng vàng, phải có bằng ân nhân, bằng nhà tài trợ, phải được nêu danh lên, phải ghi tên lên lá ngọc cành vàng. Rồi cái ghế, cái bàn thờ, cái tượng đài, cái gì cũng phải có ghi tên của tôi vào đó. Phải cho người ta thấy. Vô quảng trường toàn thấy tên của tôi ghế đá đó. Quảng trường Trần Đình Long, chứ còn quảng trường Đức Mẹ hay quảng trường Thánh Giuse gì nữa. Tại toàn thấy tên tôi. Ngay cái tượng to cả bao nhiêu mét cũng có tên tôi trên đó. Cho thiên hạ thấy. Thì thiên hạ thưởng. Thưởng cái gì? Vỗ tay xong rồi hết. Đến trước mặt Thiên Chúa, Chúa bảo, ta không biết người là ai. Người đã được thưởng công cả rồi, cút khỏi mặt ta. Mình làm việc bác ái cũng thế, mình cầu nguyện cũng thế, và mình ăn chay cũng thế. Nếu chỉ làm cho người ta thấy, thì luống công vô ích. Được người ta thưởng rồi, cầu nguyện cho người ta thấy, chứ có phải cầu nguyện với Thiên Chúa đâu. Ăn chay cho người ta thấy, chứ có phải ăn chay là để hãm mình và cầu nguyện với Chúa đâu. Còn tôi ăn chay, tôi cầu nguyện, tôi làm bất cứ cái gì, làm vì Chúa, Chúa thấy và Chúa thưởng. Anh chị em lựa chọn đi. Lạy Chúa, hôm nay chúng con bước vào mùa chay thánh. Xin cho mỗi người chúng con nhận ra đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Xin cho chúng con biết quay về với Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa, để chúng con bước đi trong thương xót. Xin Thánh Thần của Chúa soi sáng, hướng dẫn chúng con trong suốt 40 ngày chay thánh này, 40 ngày tĩnh tâm bước đi trong thương xót của cộng đoàn lòng Chúa thương xót, của những người con cái Chúa đứng giàu lòng thương xót. Xin cho chúng con được tràn đầy Thánh Thần, được Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, dạy dỗ, đưa dẫn chúng con về với Chúa và dẫn chúng con bước đi trong thương xót.
Trở về cùng Chúa, Chúa ơi.
Con nay trở về, lòng sâu thắm hối khôn nguôi.
Muốn khóc cho một niềm tin đã chót rơi bên ngõ nghiêng.
Bước chân hoang đàng, nay bên yêu thương tình đã
ngoài là Thiên Chúa.
Trở về, về đường chính lý quang minh.
Có suối nhân sinh tràn hương, có lá hoa không tàn úa.
Lúa thơm trăm mùa, êm trái ngon hoa ngọt có
cộng đoàn. Con nay trở về là con đã bỏ Chúa 18 năm.
Thưa anh chị em, thấy đúng vừa mới hát xong bài Con Nay Trở Về, chỉ cái cô mà tươi tỉnh nhất, tươi rói nhất, tưởng cô ngon lành, cô bảo con bỏ Chúa 18 năm, con kể chuyện mà tại sao con bỏ Chúa và con được ơn trở về như thế nào.
Dạ, thưa cha, con từ ngày lấy chồng á là con bỏ Chúa, con tội lỗi lắm, con thờ ngẫu tượng, con đi chùa luôn, thờ ngẫu tượng, thờ tượng Phật luôn. Dạ, theo một biến cố, con mất hết tất cả luôn, nhà cửa nợ nần chồng chất. Và con đã chạy tới lòng thương xót của cha, và con đã được cha đổ tuôn đổ mọi hồng ân xuống cho con. Và một năm nay là một năm hồng ân, mưa hồng ân xuống cho con. Con đã được Chúa lo liệu từng miếng ăn, từng chỗ ở, từng cái mặt cho gia đình con. Và một màu nhiệm là dù khổ mà gia đình con vẫn ôm chặt lấy sống với nhau hạnh phúc, không có cắn đắng mà cũng không có gây lộn nhau. Đó là một hồng ân nữa. Và con tiếp tục bị thử thách là tháng 3. Lúc con đưa con đi học thì con bị té. Té xuống thì ba mẹ con đụng vô con chó. Thì té xuống thì con nó khóc la dữ lắm mà máu me. Thì con cứ Chúa ơi thương xót con bình tĩnh đi, cầu nguyện với Chúa đi con. Và khi mà đưa đi chụp hình thì tạ ơn Chúa, chỉ có một mình con gãy tay thôi, còn hai đứa con bình an, chỉ sơ sát nhẹ. Và khi mà con bị gãy tay thì bác sĩ nói con là phải nhập viện mổ gấp, vì không thôi là phải tháo khớp. Và con đã cầu nguyện với Chúa rằng trong hoàn cảnh của con, Chúa biết con đang hoàn cảnh con như thế nào, thì Chúa dù tay hay là ta hay là chữa bằng cách nào cũng là Chúa chữa cho con. Và thế là con đã được Chúa đưa đến là bó thuốc, và con đã nay đã lành, tay con không bị tháo khớp nữa. Đó là con tạ ơn Chúa.
Ơi, làm sao mà ai trong lúc con đang là đắm chìm trong tội lỗi suốt 18 năm, ai là người hay là giới thiệu hoặc đưa con đến với lòng thương xót Chúa, đến với giáo điểm tin mừng mà hôm nay con đến đây con làm chứng được cho Chúa?
Dạ thưa cha, là có một người bạn, thì có lúc mà con bị thì có nói là con đi lòng thương xót đi. Thì lúc đó con cũng không có, nói chung không để tâm. Và một buổi chiều con đang ngồi, lúc đó khoảng 2 giờ, thì con nhớ tới lúc đó là con không còn một chỗ cậy dựa, và con chỉ biết là chỉ chạy tới Chúa, bám chặt lấy Chúa mà thôi. Thì con có nhắn tin cho cha là con làm sao đi được tới đây. Thì con lên Zalo á, thì con mới hỏi nhỏ bạn con, thì nó đưa cho con địa chỉ. Thì con chỉ nói với Chúa là chỉ tới được đây thôi, còn về hay không về như thế nào thì con chỉ cầu xin được tới đây thôi. Và lúc đó là chị bạn con điện thoại cho con, và con nói là con đi lòng thương xót Chúa. Và anh chị mới nói là đi bằng cái gì, con nói là đi bằng xe máy. Thì khi đó thì chị mới 5 phút sau, chị tắt máy, chị gọi điện thoại với con, chị nói là để chị anh lấy xe chở em đi, mà hai người đó là đạo Phật, và lấy xe hơi chở con và hai đứa nhỏ con cùng đi tới đây. Tạ ơn Chúa.
Thưa anh chị em, tôi cảm thấy quá sức lạ lùng. Bắt đầu mùa chay thánh, chứng nhân đầu tiên của mùa chay thánh là chứng nhân 18 năm bỏ Chúa được ơn quay trở về. Anh chị em có nghĩ một cái sự sắp xếp nào tuyệt vời hơn được nữa hay không? Anh chị em có nghĩ rằng có một đạo diễn nào mà tài tình hơn được như thế không? Ngoài một mình Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự, thấu suốt tất cả mọi sự kín nhiệm trong lòng của ta, Ngài sắp xếp điều hành hết tất cả. Chúng tôi chỉ làm công việc duy nhất ở đây, đó là TT, đó là tôi chỉ làm công việc duy nhất đây TT, hai chữ T, đó là tiêu tiền để xuống cái bài này. TT là cái gì? Tín thác. Công việc duy nhất của chúng tôi ở đây là tín thác. Rồi Chúa sắp xếp, Chúa làm cái gì để cho Chúa làm. Chúa làm còn hơn mình làm nhiều. Chúa tính còn hơn mình tính nhiều. Ta mới bảo người tính không bằng trời tính. Cho nên người con của Chúa đây 18 năm quay trở về, khai mạc mùa chay thánh bằng một chứng nhân quá sức tuyệt vời. Chứng nhân đấy lại là người mà được gia đình của người đạo Phật lấy xe hơi chở đến giáo điểm tin mừng này. Anh chị em thấy có cái tuyệt vời nào hơn nữa không? có cái tuyệt vời nào hơn nữa không? Những người công giáo có xe hơi, có khi bây giờ xách xe đi chơi, xách xe đi rông, xách xe đi du lịch, đi du hí. Có người công giáo nào mà ra xách xe hơi chở người Phật giáo đi chùa không? Thử coi có không? Vậy mà người Phật giáo người ta chở người công giáo đến nhà thờ. Người công giáo mà không xách xe mà đi tìm, đi kiếm những người lạc đạo, những người bỏ đạo, những người bỏ Chúa lâu năm, để cho họ quay về với lòng thương xót của Chúa, thì sao thưa anh chị em? Ai là người đưa họ về? Người công giáo không đưa người công giáo quay về với Chúa, mà lại là một người Phật giáo đưa người công giáo đi về với Chúa. Cái thứ ba, tôi thấy Chúa sắp xếp cái tuyệt vời nữa, đó là gì? Ngày Valentine, hôm nay là ngày tình yêu. Ngày tình yêu, ngày mà hai vợ chồng này sống đúng với lời thề ước là em nhận anh làm chồng và hứa giữ lòng trung thủy với anh khi...
Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, khi thịnh vượng cũng như lúc nghèo khổ, để yêu anh và tôn trọng anh suốt đời.
Đấy, chị nói là điều tuyệt vời, rất là trong lúc mà chúng con mất hết tất cả thì hai chúng con vẫn ôm chặt lấy nhau. Tôi thấy dùng cái từ nó rất là rõ ràng, chúng con vẫn ôm chặt lấy nhau, không bỏ nhau. Những lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, lời thề hứa ấy bây giờ đâu rồi thưa anh chị em? Những gia đình mà bây giờ đang lạnh lùng với nhau, những gia đình bây giờ đang rạn nứt và đổ vỡ, những gia đình mà bây giờ đang sống với nhau mà như hai hòn sỏi, không kề cận được với nhau, không ăn cơm chung được với nhau, không nói chuyện chung được với nhau, không giải trí chung được với nhau, thậm chí không cầu nguyện chung được với nhau. Bây giờ ngày hôm nay là ngày tình yêu, và hôm nay là ngày mùa chay thánh, ngày thứ tư lễ cho, hỡi những gia đình ấy hãy quay về với Chúa và quay về với nhau đi. Đừng có quay lưng lại với nhau như vậy mãi, mà hãy quay mặt lại với nhau, mà ôm chặt lấy nhau. Vì Chúa đang ôm chầm lấy cả vợ lẫn chồng. Chúa đâu bảo ta chỉ thương vợ, ta không thương chồng. Chúa đâu bảo ta chỉ thương chồng, ta không thương vợ. Mà tại sao cả vợ cả chồng cùng tôn thờ lòng thương xót Chúa, cả vợ cả chồng cùng cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà không thương xót nhau? Tại sao mình chỉ ôm chầm lấy Chúa mà không ôm chặt lấy nhau? Nghĩ đi thưa anh chị em. Tôi thấy rằng đây là một cái ơn tuyệt vời vô cùng. Ôm chặt lấy nhau thì Chúa ôm chầm lấy mình. Mình được Chúa ôm chầm lấy mình thì mình cũng phải ôm chặt lấy nhau. Lại gần với nhau, ngồi kề bên nhau. Đấy thưa anh chị em, hôm nay mùa chay thánh rồi, chúng tôi tha thiết khẩn khoản nài xin các gia đình. Anh chị em đang rạn nứt và có nguy cơ đổ vỡ ấy, hãy quay về đi. Quay về với Chúa và quay về với nhau. Ôm chầm lấy Chúa và ôm chặt lấy nhau. Nào, anh chị em, cầm cây quạt lên. Quay về với Chúa và quay về với nhau. Cầm quạt sang cho người bên phải. Mùa chay thánh, anh chị em hãy quay về với Chúa và quay về với nhau. Nhớ lên, mùa chay thánh, anh chị em hãy quay về với Chúa và quay về với nhau. Biểu ôm chầm lấy Chúa và ôm chặt lấy nhau. Mùa chay thánh, vợ chồng hãy ôm chặt lấy nhau và vợ chồng hãy ôm chầm lấy Chúa. Cái này quan trọng lắm mà chị em không dám nói, vì đa số tôi biết rất nhiều người ngồi trong đây không thèm ôm cái thằng quỷ ấy làm cái gì. Có đúng không? Không thèm nhìn mặt cái con mẹ đó làm cái gì nữa. Bây giờ mà sống với nó là sống như địa ngục. Thầy ngày xưa thì anh em ngọt như mía lùi. Còn bây giờ là thằng ấy, bây giờ là con ấy, bây giờ là nó. Và tệ hơn nữa là mày tao. Thưa anh chị em, đau lắm, buồn lắm thưa anh chị em. Cho nên ta tha thiết nài xin Chúa cho các gia đình, các cặp vợ chồng có khi sống với nhau 5 năm, 10 năm, 25 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm, hãy quay về với Chúa và quay về. Hãy ôm chầm lấy và ôm chặt. To lên, hãy ôm chầm và ôm chặt. Hãy quay về và quay về. Thưa anh chị em, như vậy là quá sức tuyệt vời. Amen. Đây, cha gửi tặng cho con một cái món quà của ngày tình yêu. Con về, con gửi tặng cho chồng con cái máy 365 bài giảng. Nói với chồng.
Dạ, hôm nay ngày tình yêu thì em có món quà của cha Long tặng, em tặng anh. Để chúng ta sống mãi yêu thương nhau và bám chặt lấy Chúa.
Rồi, đây là món quà thứ hai. Đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD kèm theo trong này. Nãy tôi nói, việc của chúng tôi chỉ là tơi dê, là tín thác. Còn Chúa làm hết tất cả tại giáo điểm này suốt gần 2 năm nay. Mọi việc Chúa làm hết, chúng tôi chỉ có tín thác. Mời anh chị em đọc và nghe trong sách CD Con Đường Tín Thác. Giả dụ anh, giả dụ hôm nay anh có món quà này, cầm lấy, Con Đường Tín Thác. Rồi, anh có người yêu chưa?
Dạ, vợ ạ, có vợ ạ.
Có vợ chưa?
Dạ, có đó.
Vợ đâu?
Vợ đó.
Gọi vợ lên đây. Gọi lên. Gọi lên. Rồi, chúng ta cảm ơn đây cho gửi tặng cho con cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Đây, cuốn sách Con Đường Tín Thác. Để chúng con luôn luôn tín thác vào Chúa và là cây quạt giáo điểm tin mừng. Nhờ mẹ đến với Chúa, Chúa chúc lành cho chúng con. Amen. May quá sao mà hôm nay ngày tình yêu có đúng cặp vợ chồng nó lên làm chứng. Rồi, đây, chúng con lấy nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ thưa cha, 3 năm rồi ạ. 3 năm ạ.
Được mấy cháu?
Dạ, 1 cháu ạ.
1 cháu. Rồi hôm nay là ngày tình yêu. Đây, con cầm món quà này, cuốn sách Con Đường Tín Thác. Con tặng cho vợ con, nói với nhau cái gì đẹp nhất trong ngày tình yêu. Rồi, quay sang.
Ngày Valentine anh tặng em món quà là cuốn sách của cha Giuse cho Đinh Long ạ. Con Đường Tín Thác, gốc đời sống dân hiến ạ. Anh tặng em.
Ôi. Rồi, đây là cái món quà mà con, đây là cái máy 365 bài giảng. Rồi, con gửi tặng lại cho chồng của con. Đấy, rồi, nói với nhau.
Hôm nay là ngày... Anh Hiếu ơi, đây là món quà.
Cái thằng này mình nó nhìn con mà con cứ nhìn đi. Nó rất là ôm chầm lấy nhau, ôm chặt lấy Chúa mà nó đứng như là... Nó điên, nó bảo ngó con nào. Rồi, bắt đầu.
Anh Hiếu ơi, hôm nay là ngày Valentine. Em có món quà... có 365 bài giảng của cha Tân Đình Long, em xin tặng anh và chúng ta sống để yêu thương và tôn trọng với nhau.
Ôm chầm lấy và ôm chặt lấy. Đấy, thưa anh chị em, chỉ có cách duy nhất như vậy thôi là chúng ta mới có thể sống hạnh phúc bên nhau được. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho cộng đoàn?
Dạ thưa cha, con được ơn của Chúa đó là con bị bệnh ung thư con gia đình cuối á.
Ung thư gì?
Dạ, ung thư hạch á.
Ung thư hạch ở cổ à? Ung thư hạch ở cổ giai đoạn cuối, rồi sao nữa?
Dạ, một hôm con đăng tin cơn vào thuộc ở bệnh viện U Biếu, thì con được có một người ngồi trong phòng á, có ai có đau hay không? Thì con này là, dạ con có, sống ngay... Người ta cho con một quyển sách và một cái móc cho quả. Thì con cũng về, con cũng không có biết là lòng thương xót. Nên một hôm con đi làm, thì có một chị nói là em đến lòng thương xót của chùa đi. Thì con đến và con cầu nguyện. Và con cũng gọi nhắn tin cho cha. Thì con cũng được ơn là gần trưa bệnh viện đã nói con là được xuất viện rồi ạ.
Anh chị em cầm cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa lên. Rồi amen thì chúng nói tạ ơn Chúa nha. Amen. Amen. À, cô ấy là cô ấy bị ung thư hạch và cô ấy nằm ở bệnh viện, rồi có một người đưa cho cô cuốn sách và nói cô ấy về nhà để mà cầu nguyện lòng thương cho Chúa, nhưng mà cô ấy không quan tâm gì cả. Sau đó lại một người thứ hai nữa lại
chỉ cho con tự giao điểm tin mừng ạ. Và con đến và con cầu nguyện thì con cũng là được ơn. Bây giờ con cảm ơn bà Chúa và cảm tạ ơn cha và cả con đoàn ạ.
Rồi sau đó Chúa lại phải nhờ một người thứ hai nữa là đích thân dắt chị ấy đến với giao điểm tin mừng. Và chị ấy đã cầu nguyện lòng thương xót Chúa với niềm tin thác. Và chị đã được xuất viện, được chữa lành. Hôm nay chị quay về đây với chồng chị ấy để mà tạ ơn Chúa. Và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho chị ấy. Còn con, có được ơn gì?
Dạ con chỉ lên làm chứng cho vợ con đó.
Con muốn làm chứng cho vợ con. Thế lúc mà vợ con bị như vậy thì con tâm trạng của con như thế nào?
Dạ buồn mà lo cho con đó. Lo cho con trai con đó.
Sao vợ con đau thì con buồn mà con lo cho con trai con? Rồi vợ con thì ai lo? Hả?
Vẫn nói cho vợ ạ.
Ừ con phải nói vậy chứ. Thế giờ vợ con đau con buồn lắm. Buồn sao vậy con lo cho con trai con? Chúa tôi vợ mà nó không buồn gấp mấy. Vợ nó đau mà nó lo cho con nó. Rồi. Nhớ không con? Nói phải nói cho nó. Tôi nói là mình chay tịnh là nói phải nói sao cho nó đúng. Và nói sao cho nó đẹp nữa. Đúng mà phải đẹp. Có khi đẹp mà không đúng. Nhưng mà đúng thì phải đẹp. Có khi đẹp là chỉ nói lấy lòng nhưng mà không có đúng. Nhưng mà mình phải nói đúng và nói đẹp. Có nghĩa là lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Không phải là để lấy lòng. Nhưng mà lựa cái lời nào đó nói để mà người ta được an ủi, người ta được nâng đỡ. Và chúng con lấy nhau như vậy được làm sao mà con biết lòng thương Chúa mà hôm nay hai vợ chồng đến đây?
Dạ vợ đi, có đi lễ mấy bữa đó ạ. Nhưng mà con này mặc làm nên là không có dịp để đi. Bữa nay nghỉ Tết về vợ muốn đi để làm chứng cho Chúa nên con chờ vợ lên ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đấy, một người chồng như vậy đó, vợ muốn thì chiều, mà chiều những cái gì đúng, chiều những cái gì đẹp, chiều những cái gì hay thì ta chiều. Vợ bảo anh ơi chở em đi đánh bài, chở không?
Dạ không.
Chở không?
Dạ không.
Mà vợ bảo là chở em đi gặp người yêu, chở không?
Dạ không.
Đây, trời gửi tặng cho chúng con đúng là một cái cặp tình nhân hôm nay lên đây, cặp vợ chồng lên đây chỉ có ôm chầm lấy Chúa và ôm chặt lấy nhau trong lúc gian nan, là lúc cái mà vừa rồi hai vợ chồng thịnh vượng cũng như lúc gian nan vẫn ôm chặt lấy nhau. Đây, lúc mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu vẫn ôm chặt lấy nhau. Chúa gửi cho chúng ta hôm nay hai chứng nhân quá tuyệt vời, vừa hợp với mùa chay thánh, vừa hợp với ngày Valentine, ngày tình yêu. Và đây là cây quạt là gửi tặng cho con. Với cây quạt này con biết con sẽ làm gì không?
Dạ quạt nó vừa.
Hallelujah. Amen. Rồi, đây là hai lộc xuân nha, cho hai chúng con đêm mà giao thừa hoặc là sáng 11 chúng con mở lộc xuân lòng thương xót. Và đây là hai chàng chuỗi cho hai chúng con, mỗi người một chuỗi để chúng con tiếp tục cầu nguyện Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, ai là những người con hoang đàng mới quay về với Chúa làm chứng đâu? Hoang đàng hả? Rồi, hoang đàng đi, hoang đàng.
Dạ thưa cha, từ ngày gia đình con biết đến lòng thương xót Chúa thì Chúa đã ban cho gia đình chúng con muôn vàn hồng ân ạ. Chưa thưa cha và cộng đoàn, trước đây thì con là con người rất là tội lỗi, con còn hay đi xem bói này, rồi hay còn rủ rê người ta đi coi cùng với con nữa. Nhưng thế là một hôm có một người người ta giới thiệu con đến lòng thương xót Chúa và con đã được Chúa đụng chạm đến con. Và con không bao giờ quên ngày đầu tiên con đến nhà thờ Chí Hòa và con thấy cộng đoàn cầu nguyện rất là sốt sắng và con đã quỳ xuống và con khóc. Từ đó con đã về và khuyên chồng và các con quay về với Chúa. Thưa cha và cộng đoàn, trước đấy ngày thứ sáu là ngày đóng đinh Chúa, mà chồng với các con ở nhà coi tivi, không bao giờ đến nhà thờ và cũng không biết cầu nguyện, bản thân con cũng vậy. Nhưng từ khi Chúa đã đụng đến lòng con, Chúa đã con và con đã nhận ra lòng thương xót Chúa, cho đến ngày hôm nay Chúa đã ban cho gia đình chúng con muôn vàn hồng ân. Đặc biệt là ơn mới nhất đây là chồng con bị bệnh sỏi thận và đã nhập viện. Bác sĩ kêu là ký giấy để mổ, nhưng mà con đã cầu nguyện và chồng con thay đổi, không ký giấy mổ. Và về nhà con mới nói với chồng các con là bây giờ cứ bám vào lòng thương xót của Chúa thì không cần bác sĩ thì Chúa sẽ chữa khỏi. Thế là chồng con đồng ý và cả các con tối nào cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thế là hôm cách đây ít bữa chồng con đi khám tổng quát ở trên Hòa Hảo thì cái cục sỏi thận đó đã biến mất, không còn một tí nào nữa mà không cần phải uống thuốc. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ và cha Long và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình chúng con.
Thưa anh chị em, chúng ta lại gặp thêm một nhân chứng thứ ba của mùa chay, và lại là ngày 29 Tết. Mà Tết nhất thì người ta hay đi đâu? Đi coi bói. Này đã từng đi coi bói, mà không những vậy mà còn dắt người khác đi coi bói. Không những mình đã sai còn dắt người khác đi vào cái con đường sai trái. Giống như các bạn vẫn nghe người ta hát bài gì đó, Thiên Duyên Tiền Định á, đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào, phận nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau, thấy ai tâm đầu ngỏ lời là nên dây ngẫu. Xong rồi anh chàng kia mới bói gì đó, cái gì nhỉ, anh chàng mới bói ấy. Xong rồi cô nàng mới tò mò hỏi, người ấy quê quán nơi đâu, giàu nghèo tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào. Cái anh ta bèn, anh ta tuổi chừng 20 mấy, quen lắm nhìn sơ em biết ngay, chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Phụ huynh chị em, cô này mới bảo tài năng tiên đoán như anh thật hôn quá trời. Thưa anh chị em, chúng ta đầu năm dễ bị cái cám dỗ lắm. Đây là mùa chay thánh, mùa chiến đấu thiêng liêng, anh chị em tập là tín thác vào Chúa. Vì không tín thác vào Chúa cho nên ta mới đi còi bói. Vì không tín thác vào Chúa cho nên ta mới chạy theo tà thần, tôn thờ ngẫu tượng. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn tín thác vào Chúa, để đừng có bị sa đà vào chuyện thầy ngải, thầy bùa, thầy bói, mà biết rằng chỉ có một thầy Giê-xu là duy nhất mà thôi. Tặng cho con mấy 365 bài giảng về tặng cho chồng ngày tình yêu nhé. Nói với chồng,
hôm nay là ngày tình yêu, em tặng anh cái đài của lòng thương xót Chúa cha Long cho, và kính chúc anh một ngày tình yêu vui vẻ và hạnh phúc.
Mỗi cái câu, cái câu nào cũng được, mỗi câu là kính chúc Giê-xu vợ chồng mà, em kính chúc anh, nói lại coi cho nó ngon ngon coi.
Em chúc anh hạnh phúc và một năm Chúa ban cho anh tràn đầy hồng ân.
Rồi đây là con đường tín thác gửi tặng cho con nhân ngày tình yêu nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Cái gì?
Bị bệnh rối loạn tiền đình, rối loạn vận mạch, đau vận mạch và rối loạn tim. Nhưng từ lúc con tín thác vào lòng thương xót Chúa, tối nào con cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa và Chúa đã chữa lành cho con, không cần phải uống thuốc ạ.
Amen. Amen. Rồi xin mời con.
Con kính chúc sức khỏe cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Nguyễn Thị Anh. Con ở giáo xứ Đức Mẹ La Vang ở Florida.
Con là từ bên Mỹ về. Bên Mỹ ngày Valentine người ta có làm gì không con?
Dạ có. Người ta cứ tới ngày đó thì người ta dẫn nhau đi ăn. rồi tặng quà cho nhau. Dạ.
Yeah. Còn con hôm nay con về đây đến giao điểm tin mừng đúng vào ngày Valentine, đúng vào ngày thứ tư mùa chay, con được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người, một người từ bên Mỹ về Việt Nam.
Dạ. Yeah. Con năm 2016 tháng 8 2016 con bị bác sĩ, con đi khám bác sĩ cho con biết là con bị ung thư phổi. Rồi bác sĩ cho con mổ. Và trước khi con mổ thì con gọi thẳng cho điện thoại cho cha. Thì cha có bốc máy. Rồi cha nói cho con yên tâm. Con, cha sẽ cầu nguyện, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Rồi con đi mổ, con rất là thanh thản, rất là vui. Con không có lo gì hết. Con thì cũng có hai đứa con nhỏ. Lúc đó đứa 6 tuổi, đứa 3 tuổi. Rồi con cũng nói cha là hai đứa nó hay bị bệnh. Lúc đó nó cứ cảm sốt, cảm sốt, ho đủ thứ. Con nói cha cầu nguyện cho nó. Rồi tụi nó khỏi, con đi mổ về rồi tụi nó khỏe, không có bị gì hết. Rồi sau đó con đi...
Rồi sau đó là sao?
Con đi hóa trị hết 4 lần. Mà không bị rụng tóc, không bị gì hết.
Tóc này tóc thật, tóc giả?
Dạ, tóc thật. Dạ. Rồi rồi con mới tới cuối năm 17 thì Chúa lại thử thách con bị lại. Bác sĩ báo cho con biết là con bị lại. Bị ung thư phổi, nó tái phát trở lại. Rồi con uống thuốc. Rồi bác sĩ cho con uống thuốc thì chị con nói gọi trở về cho cha nữa đi. Thì con cũng chần chừ, tới hồi con uống thuốc được 2-3 ngày thì nó vật cho con đau tay rồi đau gáy rồi ngứa hết cả người. Tới hồi con vi lấy máy, con gọi thẳng cho cha luôn thì cha bốc máy trả lời con. Thế là hôm sau là người con nó khỏe mạnh cho tới ngày hôm nay.
Amen. Đợi được ơn gì?
Dạ, thưa cha, con được hai ơn ạ. Dạ, con được hai ơn ạ. Dạ, ơn thứ nhất là ơn trở về. Dạ,
ơn trở về, anh bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ, con bỏ Chúa khoảng lúc con 10 tuổi ạ.
Từ lúc 10 tuổi, hôm nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ, 27 tuổi ạ.
Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta thấy được cái ơn vô cùng. Vì Chúa nói rằng... cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người con quay trở về. Hôm nay một người con bỏ Chúa từ năm 10 tuổi, thưa anh chị em, mà bây giờ là 27 tuổi. Cái cô này là 18 năm, anh này 17 năm, thưa anh chị em. Chúng ta có thấy rằng là mùa chay, mùa trở về mà Chúa gửi một chứng nhân đầu tiên 18 năm trở về. Bây giờ chứng nhân... là 17 năm quay trở về vào đúng mùa chay thánh không, thưa anh chị em, có thấy đó là tuyệt vời không? Amen. Rồi con cho mọi người biết tại sao con bỏ Chúa và con trở về được với Chúa như thế nào.
À, tại vì lúc nhỏ gia đình của con á, mẹ con á thì bên đạo, mẹ con thì bên đạo, còn ba con thì bên Phật, nên á khi ba con lấy được mẹ thì ba con cũng bỏ Chúa. Nên tụi con thì đi học á, thì lúc nào vui thì được đi, mà lúc nào cha buồn thì không được đi. Với lại từ nhỏ thì cha cũng cấm nhiều thứ lắm. Nên rồi sau đó vài lần thì con không được đi nữa. Nên rồi tới năm 14, 15 tuổi thì con nghỉ học nên con phải đi làm á. Nên con cũng quên Chúa luôn. Cho đến năm 26 tuổi á, là năm vừa rồi vào tháng 5, là con cũng vô tình, lúc đó thì dạ lúc đó thì con cũng chưa có biết ơn của Chúa. Nhưng lúc đó con cũng có đi chùa Châu Đốc á, thì con thấy con gia đình thì cũng muốn con có lập gia đình á, nên con cũng có đi chùa con cầu duyên. Thì lúc đó con vô con cầu
đi chùa cầu duyên. Chưa thấy người để có đạo mà đi chùa cầu duyên đó. Rồi đó con vô đọc làm sao?
Dạ đại con lúc đó, con không có biết, tại vì lúc đó, nhà con đó, con nếu mà con về bên ngoại á thì đi đọc kinh, mà về bên nội á là phải đi theo đi chùa, nên con cũng không có biết đi theo ai hết á. Nên đến sau này Chúa mới cho con.
Lúc đó con vô chùa con cầu làm sao? Cầu duyên rồi có được không? Có được duyên không?
Dạ có ạ.
Gặp ai?
Dạ gặp được vợ con à. Dạ sắp khoảng 1 tháng 10 ngày nữa là tụi con cử hành đám cưới ạ.
À. Rồi vợ con nay có đi không?
Dạ có ạ.
Đâu?
Dạ ngồi dưới ạ.
Ơi vợ gọi lên.
Em ơi lên đây ạ.
À, thưa anh chị em thấy xứng đôi vừa lứa không? Xứng đôi vừa lứa không? Rồi con tên là gì con?
Dạ con tên Quỳnh ạ.
Rồi con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 30 tuổi.
Con đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Rồi bây giờ con theo Chúa chưa hay con vẫn là theo đạo Phật?
Dạ con theo Chúa ạ.
Thấy Chúa làm những cái chuyện kỳ lạ, một cái thằng nó bỏ Chúa vì nó lấy một đứa không có đạo, và đứa có đạo không có đạo là đi theo Chúa. Chú kỳ quá, không hiểu nổi. Rồi kể tiếp, sao nữa con?
Dạ, lúc đó thì con mới đi cầu xong về mới gặp được vợ con ạ. Nhưng mà lúc đó thì cũng còn thử thách đó, là vợ con này không có chịu theo đạo ạ. Nhất quyết là không theo đạo. Rồi sau đó thì cũng nói qua nói lại, thì cuối cùng vợ con đồng ý theo đạo. Nhưng mà lúc đó thì công việc của con thì không có thời gian. Nên con đi học đạo thì cũng không có được, cha không có chấp nhận. Tại vì nếu mà dạy gấp trong 1 tháng thì cha không có chấp nhận, cha phải nói là phải học giống như người ta, ít nhất là phải 6 tháng hoặc là 3 tháng. Thì con lúc đó con nói nếu vậy thôi chắc là không theo Chúa được nữa rồi. Nhưng Chúa vẫn che chở và cho con. Rồi cuối cùng là con về ở dưới giáo xứ của con là ở giáo xứ Nhân Phú Vĩnh Long. Thì vậy đó là cha Vũ dạy cho con trong 1 tháng, là con nghỉ làm trong 1 tháng đó, rồi con đi về con đi học. Rồi con đi học xong thì về trên này thì vợ con cũng vừa học xong, thì hai vợ chồng con vừa làm phép phong phối vào tháng, vào ngày lễ Thánh Gia Thất vừa qua rồi ạ.
Chị thấy tuyệt vời không? Quá tuyệt vời, Chúa cứu cho bằng được mà. Có thấy bế tắc rồi, vì ông cha không chối chuyện như vậy, bây giờ sao bây giờ? Vẫn có người khác giải quyết. Cả hai đứa học đúng thời gian, đúng điều kiện, và đã quay về với Chúa làm bí tích hôn phối vào đúng ngày lễ Thánh Gia. Làm sao con biết được giáo điểm tin mừng này con đến đây?
Dạ con cũng vô tình cũng có một người nói với mẹ con. Xong rồi mẹ con hỏi là tại vì lúc đó là con là chạy taxi ở trên Sài Gòn á, nên mẹ con hỏi là có biết giáo điểm tin mừng không, là không có ông cha gì mà cứ dạ có cha gì á mà chữa về cầu nguyện cầu xin á, cha đặt tay á, được hết bệnh. Thì con mới là con nói con cũng không biết nữa mà để con hỏi thử coi. Thì cái đêm đó con chạy xe á, thì con vô tình gặp được có một cái người khách ở dưới giáo điểm tin mừng. Thì con mới hỏi là con chở gì dưới đây, thì con mới hỏi là chị có biết giáo điểm tin mừng không. Thì chị nói là biết, thì chị mới chỉ cho con, thì con mới gọi cho mẹ. Và sau trước khi con đi về con đi học là con có đi xuống đây con cầu nguyện với Đức Mẹ và Chúa, và con giờ con đã được Chúa ban ơn cho con ạ.
Còn con hôm nay con đến đây trong ngày Valentine, ngày tình yêu, con đã được ơn quay về với Chúa, con đến đây con cảm nhận thấy thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con cảm thấy rất vui ạ. Và con cầu chúc cho cộng đoàn và cha được nhiều sức khỏe ạ.
Cho cha không ảnh lòng thương xót. Đây hôm nay là ngày tình yêu. Đây là món quà mà con tặng cho vợ của con trong ngày tình yêu. Con tặng cho vợ con. Khoai sang nói với vợ của con.
Anh tặng em cái máy này và hai đứa mình ôm nhau nghe và ôm lấy Chúa suốt đời ạ.
Hai đứa mình ôm nhau nghe à? Hả? Nói sao? Hai đứa mình ôm nhau nghe và nhớ đến Chúa suốt đời. Hay thật ý, này nói hay thật ý. Tôi chưa có ai mà có máy của tôi mà có người hai người ôm nhau nghe đâu. Lạ lắm ở nhà, lớn lắm chứ không phải đùa đâu. Rồi đây con tặng cho chồng con cái cuốn sách Con Đường Tin Thác. Con nói.
Dạ hôm nay ngày Valentine em tặng anh cuốn sách Lòng Tin Thác Vào Chúa. Em cầu chúc cho anh được thật nhiều sức khỏe và vợ chồng mình mãi tín thác vào Chúa.
Tuyệt vời không thưa anh chị em, quá đẹp. Một đứa thì ôm nhau nghe và theo Chúa suốt đời, còn vợ chồng mình tặng cho cuốn sách Con Đường Tín Thác, mà nó còn biết rằng vợ chồng mình cứ tín thác vào Chúa. Quá tuyệt vời con gái. Quá, hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta ngày tình yêu mùa chơi thánh, mà lại cho toàn là những con người bỏ Chúa quay trở về. Đây còn lộc thánh lòng thương xót Chúa. Cho cha một lộc thánh nữa. Lộc thánh lòng thương xót Chúa. Rồi, đây tặng cho chúng con. Tối nay, tối 30 về bốc nha. Và đây là cây quạt. Nếu mà ta tặng cho con cây quạt thì con làm gì con?
À, con quạt cho chồng con.
Rồi, đây, gửi tặng cho con, gửi cho mẹ con. Rồi, lấy cho mẹ. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Đây con lái xe cho tặng cho con cái móc khóa lòng thương xót Chúa để lái taxi nha. Và đây là có rồi, Chúa có rồi, đây hai chúng con đón nhận lấy Chúa để rước Chúa vào gia đình của con, có nghi thức đón Chúa trong cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, có nghi thức đón Chúa đêm giao thừa và sáng mùng 1 chúng con hãy rước Chúa vào nhà để Chúa chúc lành cho chúng con. Cứ ôm nhau mà nghe, theo Chúa đến suốt đời và chọn đường tin thác. Amen. 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 Rồi, chúng con trở về.
Dạ thưa cha, con còn một ý nguyện nữa là con muốn con cầu xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho cha con và hai đứa em gái con biết ăn năn sám hối và quay về với Chúa, và cho vợ con và ông bà cha mẹ con được mạnh khỏe, tại vì vợ con yếu.
Rồi, thưa anh chị em, vẫn còn nhớ đến là còn những người thân của mình chưa quay về với Chúa. Vâng, chúng ta luôn luôn vẫn còn phải tiếp tục cầu nguyện. Cầm tay nhau mà xuống con, đừng có đứa đi trước đi sau rồi bỏ nhau bây giờ.